Ngọc Xá Lợi. Danh từ Xá Lợi là phiên âm chữ Phạn Sariya, có nghĩa là những mảnh xương, răng, tóc hoặc bộ phận trong thân thể của Đức Phật, của chư vị đại đệ tử Phật, chư tổ hoặc những vị tu hành đã chứng đắc, để lại cho đời sau làm di vật kỷ niệm tôn thờ. Xá Lợi được kết tinh do công đức tu hành nhiều đời, nhiều kiếp huân tập lại, nên cứng rắn như kim cương. Những người có thần nhãn có thể nhìn thấy Xá Lợi tỏa hào quang sáng chói, nhưng dĩ nhiên mắt người phàm trần thì không thấy gì. Vì là vật được quý trọng, tôn thờ, nên được gọi là Ngọc Xá Lợi. Sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, nhục thể Ngài được hỏa táng, các đệ tử đã thâu được nhiều Ngọc Xá Lợi. Các vị đại đệ tử, các vị tổ sư, sau khi hỏa táng cũng để lại nhiều Xá Lợi. Vì quá tôn sùng Đức Phật, nên sau khi hỏa táng và thâu Xá Lợi của Phật vừa xong, có 8 vị vua đem binh mã đến để chiếm đoạt Ngọc Xá Lợi. May có một tu sĩ đứng ra hòa giải và đem Xá Lợi Phật chia ra làm 8 phần đều nhau, đem cho 8 vị vua xây tháp để thờ, nhờ vậy tránh được chiến tranh. Khi Ấn Độ bị quân Hồi giáo xâm chiếm, chúng phá chùa, hủy tượng, đốt kinh, giết tăng và các tín đồ Phật giáo. Các Xá Lợi của Phật Thích Ca cũng bị thất lạc nhiều, đến nay chỉ còn 2 di vật được tín đồ và các nhà khảo cổ công nhận đích thực là Xá Lợi của Đức Phật. Đó là một cái răng Phật được tôn thờ tại một chùa ở Kandy, nước Tích Lan, và ít tóc của Ngài được tôn thờ tại ngôi chùa ở Miến Điện. 2 Xá Lợi này được Tích Lan và Miến Điện coi là quốc bảo, gìn giữ rất cẩn thận, rất ít người có diễm phúc được nhìn thấy. Ngoài ra, các Xá Lợi khác đều là của các đệ tử Phật, của chư tổ, chư vị tăng sĩ đạo cao, đức cả, công phu tu hành thâm hậu, kết tinh thành Xá Lợi. Tại Sarnath, thành Benares, các nhà khảo cổ đã tìm được một chiếc hộp trong đựng những Xá Lợi của các ngài, một kiền liên Xá Lợi Phất. Sau khi hội nghị Phật giáo thế giới họp tại đó vào năm 1964, các phái đoàn được vào làm lễ và chiêm ngưỡng Xá Lợi đó, đựng trong một hộp kính trang nghiêm. Tục lệ tôn thờ Xá Lợi rất thịnh hành tại các nước Phật giáo tiểu thừa như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, vì có quan niệm Xá Lợi dù của Phật hay của chư tổ là tượng trưng của công đức tu hành cao quý. Thấy Xá Lợi cũng như là thấy Phật hay chư tổ. Xá Lợi đã gây một niềm tin trong lòng Phật tử. Vì vậy, chùa chiền nào của Phật giáo tiểu thừa cũng cố gắng thỉnh cho được Ngọc Xá Lợi. Dĩ nhiên, không tìm được Xá Lợi của Phật, nên chỉ thỉnh được Xá Lợi của chư tổ cũng là quý báu lắm rồi. Cũng vì dân chúng quá tôn sùng Ngọc Xá Lợi, nên đã có những tổ chức làm Ngọc Xá Lợi giả. Về sau, các Ngọc Xá Lợi đều phải có giấy chứng nhận của Giáo hội Phật giáo hoặc của các nhà khảo cổ mới được công nhận là đích thực. Tại các nước Phật giáo đại thừa như Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, người ta không quá chú trọng vào việc tôn thờ Xá Lợi, cho rằng Xá Lợi tuy là của báu nhưng vẫn là vật hữu hình, hữu hoại, tuy có gây được lòng tin nhưng vẫn bị luật vô thường chi phối, trước có sau không, nay còn mai mất, không bền vững lâu dài. Đại thừa Phật giáo chú trọng nhiều vào giáo pháp của Phật, vào lời chỉ dạy của Phật trong các kinh điển. Nếu y theo đó mà tu hành thì tốt hơn là việc lễ bái Xá Lợi. Do đó, các chùa chiền đại thừa ít xây tháp thờ Xá Lợi, mà đặt trọng tâm vào việc in kinh sách. Tại Việt Nam, từ thời xa xưa, không có việc tôn thờ Xá Lợi. Các ngôi chùa cổ ở thôn quê thường xây tháp thờ các vị tăng đã trụ trì tại đó. Phần đông được mai táng dưới đất, chứ không hỏa táng. Phong trào tôn thờ Xá Lợi bắt đầu có tại Việt Nam vào năm 1952 do Đại Đức Narada, người Tích Lan, rước vào một viên ngọc Xá Lợi đặt tại một ngôi nhà kiến số 14, đường Lê Văn Duyệt, Sài Gòn, cho dân chúng tới chiêm bái. Sau đó, ngài rước viên ngọc đó sang Nhật Bản và hứa sẽ thỉnh cho Việt Nam một viên ngọc khác. Đến năm sau, Đại đức Narada mang sang Việt Nam hai viên ngọc xá lợi, hỉ tặng cho chùa Kỳ Viên Tiểu Thừa một viên và cho chùa Xá Lợi Đại Thừa một viên, do đó đã có tên chùa Xá Lợi. Đại đức Narada có nói rõ, đây là xá lợi của một vị cao tăng, đệ tử của Phật, chứ không phải của Phật, vì chẳng bao giờ một nước nào lại đem xá lợi Phật Thích Ca đi cho nước khác. Năm 1963, trong thời kỳ Phật giáo tranh đấu, Hòa Thượng Thích Quảng Đức nhập định tự thiêu, nhục thân của ngài được mang về quàn tại chùa Xá Lợi, rồi đem hỏa táng tại an dưỡng địa Phú Lâm. Thịt xương đều cháy hết, chỉ còn một trái tim nguyên vẹn. Trái tim này đã được coi như một xá lợi vô cùng quý báu. Nhiều Phật tử đã thu nhặt các mảnh xương vụn của Hòa Thượng đem về thờ, coi như xá lợi của một vị thánh tăng. Như vậy, ngọc xá lợi đã là chứng tích của một vị cao tăng đạo đức, công phu tu hành đã huân tập lâu dài, kết tinh thành một di vật, để lại cho đời sau, là một tấm gương sáng cho hậu thế soi chung. Ngọc xá lợi đã gây được niềm tin trong lòng người con Phật. Lòng tin vững chắc là một trong nhiều pháp môn, nhiều phương tiện để bước vào cửa đạo. Dù tôn thờ xá lợi để gây dựng lòng tin theo Phật giáo tiểu thừa, hoặc tuân theo lời chỉ dạy của Đức Phật mà phụng hành như Phật giáo đại thừa, cả hai đường lối đều là các phương tiện để đạt đến mục tiêu chung là giác ngộ và giải thoát. Xá lợi và giáo pháp đều có ích cho việc tu hành, nhưng Phật tử vẫn cần phải nỗ lực tự tu, tự học, tự thắp đuốc mà đi, rồi thực hành, chứ không nên ỷ lại vào xá lợi hay tụng kinh suông mà không thực hành. Đừng nên trông mong vào sự cứu giúp của bất cứ người nào bên ngoài, mà chỉ trông cậy vào sự tinh tấn tu hành của chính mình, lựa chọn một pháp môn thích hợp với căn cơ của mình mà thực hành, thì mới được lợi ích trên đường tiến về nẻo giác. Đến với tất cả những sự hân hoan trong lòng Phật tử toàn thế giới. Nhưng riêng đối với dân Việt ly hương thì sự hân hoan đó có lẽ đượm vài nỗi buồn man mác. Mười mấy năm sau ngày rời bỏ quê hương, Phật giáo Việt Nam ở ngoại quốc đã phát triển bề ngoài với nhiều ngôi chùa bé nhỏ nằm lẫn bên những cao ốc đồ sộ, với những hội đoàn mang danh xưng to tát, nhưng thực lực chẳng có bao nhiêu. Dù sao cũng tạm thời đáp ứng nhu cầu tinh thần của Phật tử di tản. Trong những kỳ lễ Phật đản vừa qua, tinh thần tôn giáo kỷ niệm ngày đản sanh của Đấng Cha Lành đã nhạt mờ trong khung cảnh xa lạ của nước ngoài và những cái nhìn thản nhiên của người dân bản xứ. Các Phật tử đi lễ cho có lệ và mừng rỡ khi có dịp gặp người đồng hương để hỏi han về đời sống, công ăn việc làm, vân vân. Giới trẻ thì chân diện quần áo đi lễ, đi liếc. Quý vị trong ban quản trị chạy đôn đáo chào mời mọi người cúng tiền được phước. Quý vị tăng ni thì chuyên tụng kinh cầu an, cầu siêu, ít ai thuyết pháp. Nói chung thì lễ Phật đản chỉ có hình thức bên ngoài, thiếu hẳn sự thúc đẩy của nội tâm thao thức giác ngộ.